Thưa quý vị, chúng ta học trong công vụ đoạn 21 từ câu 1 cho đến câu 14 buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta học, xin quý vị mở ra trong tờ chương trình, ở giữa chương trình quý vị có cái bản đồ ở trong đó. Tôi cùng với quý vị xem cái tuyến đường, cái hành trình của Phaolô cùng những người trong cái chuyến truyền giáo của ông. Lúc bây giờ trong đoạn 21 thì Phaolô đang ở phía trên, ở giữa cái bản đồ đó, cái thành phố là Miletus, thì có chữ hơi đen, quý vị hơi khó nhìn. Rồi ông đi thuyền xuống dưới một tí là ngay chỗ Khát á, rồi đi qua cái thành phố, cái đảo nhỏ là Patara, rồi đi thuyền đi vòng quanh cái đảo Cyprus, rồi đi đến cái thành Tyre ở ngay phía bên cạnh là Phoenicia đó, ở trong kinh thánh tiếng Việt gọi là Phoenicia, rồi đi xuống dưới đến cái thành Ptolemais, rồi Caesarea, thì ở đó thì bây giờ thì ông gần đến thành Jerusalem ở tại đây. Thưa quý vị, khúc kinh thánh này mà chúng ta học nói lại sau khi Phaolô chỉ dạy hướng dẫn cho các trưởng lão ở tại thành Ê-phê-sô điều cần phải làm với đàn chiên của Chúa giao phó, và Phaolô cùng nhóm người truyền giáo của ông ghé lại thăm một các nơi mà ông đã đến, đã xây dựng cũng như làm việc, và bây giờ ông chuẩn bị về lại thành Jerusalem. Chúng ta nhớ trước đây Phaolô đã hoạch định chương trình, và ông mong muốn sau một cái chuyến hành trình dài như vậy thì trở về lại Jerusalem. Phần khác nữa mà chúng ta cũng đã học qua là Phaolô đã quyên góp được một số tiền từ những hội thánh nơi xa mà ông đã đi đó, và bây giờ ông đem cái số tiền đó về để mà giúp đỡ những người tại hội thánh ở tại Jerusalem, bởi vì họ đang gặp khó khăn về tài chính. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng không quên cái động lực mà nó thúc đẩy Phaolô làm tất cả những điều này. Và trong câu 13, quý vị xem lại, thì trong câu 13 thì nói là như thế nào? Trong câu 13 nói rằng: vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Jerusalem. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Ngài là thầy tế lễ cao cả. Ngài cũng là đấng sáng tạo. Ngài là đấng đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngài là con đường, là chân lý và sự sống. Ngài là đấng cứu chuộc, là đấng đã hy sinh chịu chết, Ngài đã sống lại, là đấng danh trên tất cả mọi danh, trong đời này và trong đời sau. Ngài là Alpha, Omega, Ngài là đấng ban đầu và cũng là đấng cuối cùng. Ngài là Chúa của các chúa, Ngài là vua của các vua, Ngài là đấng mà Kinh Thánh ghi lại rằng mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất sẽ đều quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Điều đầu tiên chúng ta học trong phần Kinh Thánh hôm nay là sự liên hệ của những người tín hữu, những người tin Chúa. Như chúng ta thấy, Phaolô và những người cùng trong nhóm truyền giáo của ông, họ đi từ nơi này sang nơi kia, họ đi đường bộ, đi đường biển. Nhưng mà đặc biệt thưa quý vị là bất cứ nơi nào họ đến đó, thì họ đến những cái nhà những người tín hữu, những người tin Chúa, và họ có một cái sự liên hệ gần gũi, thông công mật thiết với những anh em ở tại đó. Và trước khi Phaolô rời thành Ê-phê-sô để trở về lại Jerusalem, những cái lời căn dặn của ông với các trưởng lão nó nói lên được cái tấm lòng của ông yêu thương, và người ta yêu thương lại ông như thế nào. Cho nên trong cuối đoạn 20 mà chúng ta học trong tuần vừa rồi, sau khi chia sẻ thì ai nấy đều khóc lóc và ôm cổ lá Phaolô mà hôn và buồn bực, bởi vì nhất là nghe Phaolô nói rằng sẽ chẳng còn thấy mặt mình nữa. Thưa Hội Thánh, tình yêu thương giữa người tin Chúa là điều mà Hội Thánh chúng ta tại đây và tất cả Hội Thánh mọi nơi đều cần phải có. Yêu thương lẫn nhau, quan tâm cho nhau, đón tiếp nồng nhiệt, không phải là chỉ một nơi mà thôi, nhưng mà tất cả những người trong cùng niềm tin, bởi vì chúng ta cùng là một trong thân thể của Chúa. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài và cho chúng ta ngày hôm nay. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 35, Chúa Giêsu nói rằng: "Nếu các ngươi yêu nhau, ấy là tại điều đó mà thiên hà sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." Nếu các ngươi yêu nhau, và qua điều đó thì thiên hà sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa Giêsu không nói người ta nhận biết chúng ta là người tin Chúa, người theo Chúa bởi vì chúng ta giàu có hay là có học thức mà người khác biết được. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì qua điều đó mà thiên hà nhận biết chúng ta là người tin Chúa. Cảm ơn Chúa, trong hội thánh của chúng ta dầu chúng ta ít người nhưng quý vị yêu thương lẫn nhau như anh em trong một gia đình. Khi có một ai từ nơi khác đến, những người tin Chúa đến, quý vị đón tiếp nhiệt tình, quý vị hỏi thăm. Nhiều quý vị đem thánh ca lại, mời người ta, chỉ cho người ta dùng, quý vị niềm nở. Đây là điều mà Chúa vui lòng nơi quý vị. Nhiều hội thánh cần phải làm theo điều này. Nhưng mà thưa quý vị, bản chất của con người, có những hội thánh không yêu thương, đã đành, mà họ còn hơn thua với nhau nữa. Họ còn tranh giành quyền lợi, ảnh hưởng với nhau. Họ ganh tị, đè người này xuống, đạp người kia để cho mình được nổi lên. Và đương nhiên thiếu tình yêu thương với nhau, với những người khách đến, và thiếu sự yêu thương trong thân thể của Chúa. Có người đến nhà thờ cả tháng, hội thánh không biết người đó là ai. Đó là cái điều mà hội thánh cần quan tâm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng không có thể trách tất cả các hội thánh như vậy được, bởi vì có những tín đồ đến nhà thờ đã bắt đầu giờ thờ phượng rồi, họ mới vào và chưa xong giờ thờ phượng thì họ đã đi mất tiêu, thì khó có thể mà ai có thể, hội thánh nào có thể liên lạc chào hỏi tiếp đón được. Một bài thánh ca trong tiếng Anh nhiều năm trước đây mà có thể dịch ra như thế này, tôi dịch, tôi đọc để quý vị có thể biết. Bạn sẽ thấy người ta nói anh em, chị em tại trong hội thánh của Chúa, bởi vì chúng ta là một gia đình và rất gần nhau. Khi một người có đau buồn, chúng ta cùng chia sẻ nước mắt, và tất cả vui mừng trong mỗi thành công trong gia đình yêu thương này. Chúng ta vui mừng vì chúng ta là một phần trong gia đình của Chúa. Chúng ta được rửa sạch bởi huyết của Ngài, được hưởng gia sản của Ngài trong miền thiên quốc. Vì chúng ta là một phần trong gia đình của Chúa. Thưa Hội Thánh, đó là điều mà trong mỗi Hội Thánh của Chúa ở khắp mọi nơi cần có, và chúng ta học theo điều Kinh Thánh dạy. Chúng ta sang điểm thứ hai, đó là tình yêu thương không phải là chúng ta chỉ yêu thương thôi, nói thôi, nhưng mà cần bày tỏ qua sự tiếp đón nữa, giúp đỡ nữa. Chúng ta biết trong thời của Phaolô thì không có hotel Motel Six hay là Marriott Hotel, nhưng mà có thể họ có những cái nhà trọ dọc đường đơn sơ để những người từ nơi xa đến có thể ở những cái nhà trọ đó và mướn để mà ngủ qua đêm. Nhưng mà chúng ta thấy khi Phaolô và những người trong nhóm đến những nơi mà có những người tin Chúa đó thì như thế nào? Trong câu 4 câu 5 ghi lại sao? Trong câu 4 câu 5 chúng ta thấy chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi bằng ở lại với họ 7 ngày. Rồi trong qua trong câu 5 á, thì khi kỳ hạn tạm trú chúng ta đã qua, chúng ta thấy tại đây tinh thần và tấm lòng rộng rãi của những người tin Chúa rất là tốt. Họ sẵn sàng dùng nhà riêng của họ để mà đón tiếp các sứ đồ, những người tin Chúa vào trong nhà của mình. Họ không ngại các sứ đồ ở bao lâu. Họ không ngại có người trong nhà làm cho họ, con cái họ mất tự do, không thoải mái. Nhưng mà trong khi đó thì ăn cần tiếp đón nồng nhiệt. Đó là tấm lòng quý khách của những người tin Chúa mà chúng ta cần phải có. Ngày nay bao nhiêu người sẵn sàng dùng nhà của mình để tiếp đón cho những người tin Chúa có thể ở lại vài ngày. Có thể nào rằng chúng ta sẽ nói rằng ô, nhà tôi không tiện đâu, chúng tôi không có phòng, chúng tôi không có tiện nghi, chúng tôi có con nhỏ. Đương nhiên chúng ta có thể có nhiều cái không tiện nghi, nhưng mà vấn đề tại đây là tấm lòng, thưa quý vị. Nếu họ đến và ai họ muốn ở hotel thì đó là cái quyết định, nhưng mà cái vấn đề là tấm lòng của chúng ta sẵn sàng tiếp đón giúp đỡ hay là không. Trong Hebrew đoạn 13 câu 2 chép rằng chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Ở trong Roma đoạn 12 cũng chép rằng hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lễ kính nhường nhau, hãy siêng năng chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ăn cần tiếp khách. Chúng ta xem Chúa của chúng ta xử sự như thế nào. Ngài có hẹp hòi đóng cửa với người khác hay là với chúng ta không? Không. Đức Chúa Trời ban chính con Ngài cho chúng ta. Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngài cứu chúng ta, Ngài đem chúng ta về khi chúng ta là kẻ thù nghịch với Ngài, chống đối Ngài. Và Ngài không tiếc chính con mình, nhưng mà vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Và Ngài cũng ban mọi thứ cho chúng ta, thưa quý vị. Và Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Thưa quý vị, tôi biết nhiều người trong hội thánh của chúng ta sẵn lòng mở cửa, mở nhà để tiếp đón bất cứ ai con cái Chúa từ nơi xa đến thăm và không ngần ngại nếu họ muốn ở lại nhà của mình. Và trong danh Chúa Giêsu, những người tin Chúa cần phải yêu thương lẫn nhau. Không phải yêu thương trên môi miệng, nhưng mà cần thể hiện qua sự chăm sóc, quan tâm giúp đỡ và ngay cả hy sinh những tiện nghi của mình cho anh em chúng ta. Chúa Giêsu hứa, thưa quý vị, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, Chúa nói rằng ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, bởi vì người đó là môn đồ ta, thì quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Chỉ cho một người rất là hèn mọn uống một chén nước lạnh, trong danh của Chúa thì phần thưởng chúng ta không mất đâu. một chén nước lành không đáng giá gì, nhưng mà chúng ta không mắc phần thưởng với Chúa. Tuy nhiên, thưa quý vị, động lực chúng ta làm không phải là chúng ta muốn đạt được phần thưởng của Chúa, nhưng mà chúng ta làm với lòng yêu mến Chúa và tình yêu thương của Chúa trong chúng ta nó tràn ngập và chúng ta sẵn sàng phục vụ Chúa. Một điều khác mà chúng ta cũng chú ý tại đây, Phao-lô đi từ nơi này sang nơi khác, đường xá xa xôi, và ông trải qua nhiều sự chống đối để đem phúc âm tin lành, sự sống của Chúa cho những người đang bị hư mất. Ông đến nhiều nơi để mà xây dựng hội thánh của Chúa, và bao nhiêu lần Phao-lô phải chịu bắt bớ, đánh đập, tù đầy, và bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm không ngủ với nhiều đau đớn trên thể xác cũng như tinh thần. Và Phao-lô không ngồi ở tại nhà ấm áp, nhưng mà sẵn sàng đi ra để đem tin lành của Chúa đến cho dân ngoại, cho các bậc cầm quyền, cho các vua, cho các dân tộc. Thưa hội thánh, phúc âm tin lành của Chúa Giê-xu và người tin Chúa luôn luôn bị thế gian chống đối và bắt bớ, và đấy là điều đương nhiên bởi vì Chúa Giê-xu đã nói trước và Ngài đã chịu qua trước. Người thế gian, người không tin Chúa được Kinh Thánh nói như là người ở trong sự tối tăm, ở dưới quyền lực của tối tăm ma quỷ. Và người tin Chúa thì Kinh Thánh nói như là người ở trong sự sáng bởi vì là con dân của Chúa. Và do đó Kinh Thánh nghiêm trọng tuyên bố bóng tối và sự sáng không thể hòa nhập lại được, và người tin và người không tin Chúa không thể va chạm với nhau, và nếu hai bên mạnh mẽ thì sẽ đưa đến sự chống đối. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba, đó là con dân của Chúa sẵn sàng phục vụ, không nản chí nhưng mà quyết tâm. Chúng ta thấy trong phần Kinh Thánh này, ngay cả các môn đồ thấy nguy hiểm mà Phao-lô sẽ gặp, họ khuyên ông đừng đi, nhưng mà Phao-lô trả lời như thế nào? Anh em làm nản chí khóc lóc chi vậy? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những bị trói thôi, nhưng mà cũng sẵn lòng vì danh của Chúa Giê-xu chịu chết nữa. Thưa quý vị, có nhiều người tại đây nói rằng ô, ông Phao-lô này ông quá là điên khùng cùng tính, bị cảnh cáo, được cảnh cáo trước nhưng mà vẫn ngoan cố, vẫn cứng đầu. Có phải Phao-lô ngoan cố và cứng đầu không? Có những lúc trước, thưa quý vị, Phao-lô nghe lời khuyên của anh em tránh đi nơi khác để khỏi bị nguy hiểm, nhưng mà tôi nghĩ Phao-lô biết điều Chúa muốn ông làm là đem tin lành của Chúa đến các bậc quan quyền, những người vua, những người cao cấp. Mà làm sao Phao-lô có thể đem tin lành của Chúa cho những người cao cấp được? Chúng ta thấy một cái logic tại đây cũng rất là đặc biệt, là chỉ Phao-lô bị tù, và khi ra tòa, khi đứng trước các bậc quan quyền, thì Phao-lô làm chứng lại tại sao mình tin Chúa. Và đây là cơ hội rất là tốt để mà Phao-lô nói về Chúa cho những bậc cao cấp như vậy. Còn nếu bình thường ai cho, làm sao Phao-lô có thể vào được các bậc cầm quyền hay là những bậc vua Chúa được? Do đó chúng ta thấy Phao-lô rất là quả quyết về điều này. Điều ông sẽ làm, ông sẵn sàng hy sinh những gì mình có và ngay cả mạng sống của mình để đem tin lành cho bất cứ một người nào. Thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ về chính mình. Quý vị là những người tin Chúa như thế nào? Chúng ta có sự liên hệ với anh chị em cùng trong niềm tin hay là không? Chúng ta có sự tương giao hay là không? Và chúng ta có bày tỏ tình yêu thương qua việc giúp đỡ, nhất là anh chị em trong Chúa hay không? Và chúng ta sẵn sàng hy sinh những cái tiện nghi, những gì mình có để đem tin lành của Chúa, sẵn sàng vì danh của Chúa cho người khác hay không? Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta sống và làm theo lời của Chúa dạy. Chúng ta biết cùng.